Chương 1226, đụng vào. Quý Xương Hà câu này lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Song Song cùng vệ tử Thanh vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Thế nhưng Quý Xương Hà cũng không có thu lại, ngược lại là xuất ra cái kia xưa cũ hộp gỗ. Mà đuổi đi các ngươi lão sư người, lại là tự mình đến mời ta, thậm chí còn đưa ra một món lễ lớn, muốn có được pháp giấu thượng nhân trợ giúp. Đại lễ làm chứng, ta đường đường Quý Xương Hà cũng không cần thiết lừa các ngươi. Quý Xương Hà trong tay cầm hộp gỗ không ngừng vuốt vuốt. Ta nói chúng ta có. Song song, lão sư của các ngươi hẳn là chính là của các ngươi người hộ đạo đi. Thế nhưng song song, ngươi nếu là thánh tử nên rõ ràng, thánh tử ở giữa tranh bá sao mà tàn khốc. Quý Mộng Thần mở miệng nói, biết đối phương là thánh tử thân phận về sau, Quý Mộng Thần ngay tiếp theo thái độ cũng cung kính rất nhiều. Đương nhiên này phần cung kính là đúng Diệp Song Song cùng vệ tử Thanh. Một vị tốt người hộ đạo, có thể giúp đỡ bọn ngươi thành tựu càng cao, thậm chí thu hoạch được bá chủ. Bằng không các ngươi Hoa Hạ Trang Hiếu Thánh Tử cùng Hạ Vu Quy Thánh Tử cần gì phải tốn hao như thế lớn đại giới tới lôi kéo chúng ta quý ra đâu. Còn có, các ngươi đều người hộ đạo thực lực tạm thời không nói, thế nhưng làm quý gia, chúng ta lại có thể cho các ngươi tốt nhất công pháp tu hành. Quý Mộng Thần nói xong liền trực tiếp móc ra Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh. Này hai quyển chân kinh, cho dù là Trang Hiếu cùng Hạ Vu Quy đều không bỏ ra nổi tới. Đây là thành ý của chúng ta, mà các ngươi người hộ đạo. Ngượng ngùng, Lạc Tướng có thể cho chúng ta đồ đạc, so với các ngươi càng tốt hơn. Lần này vệ tử Thanh cuối cùng nhịn không được. So với chúng ta tốt hơn. Quý Mộng Thần bỗng nhiên cười. Thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, đây chính là các ngươi Hoa Hạ tu pháp giới hai quyển cái thế kinh văn, đã từng nhiều ít danh sơn vì tranh đoạt nó mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Hắn là một cái tán tu đi, hắn có thể cho các ngươi tốt hơn. Quý Mộng Thần câu nói này không phải trâm trọng, mà là thật thì cho là như vậy. Ngươi không quan trọng một cái tán tu, chính mình cũng không có tu luyện công pháp, thậm chí truyền ngôn học lén hoàng đạo long khí về sau, vẫn tại sử dụng hoàng đạo long khí. Ngay cả mình chính thống công pháp đều không có, nói chuyện gì cho tốt hơn. Coi như chịu cho, vậy cũng phải cầm ra được mới là. Thế nhưng này Lạc Vô Cực có thể cầm ra được sao? Ta nói, Lạc Tướng có thể. Lạc Tiên Sinh, ta cũng không có ác ý. Thế nhưng ngươi thật muốn chậm trễ hai người kia hay sao? Quý Xương Hà cũng là không tiếp tục nói nhảm, mà là nắm ánh mắt nhìn về phía Lạc Trần. Nếu như các ngươi quý gia thật xuất ra vật gì tốt, nói không chừng ta còn thực sự cân nhắc nhường hai người bọn họ đi các ngươi quý gia. Nhưng là các ngươi xuất ra này loại rác rưởi. Lạc Vô Cực. Quý Xương Hà vẻ mặt lập tức liền chìm. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh. Trong mắt ngươi lại có thể là rác rưởi. Thật đúng là. Lạc Trần bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn từng tại tiên giới vơ vét qua bao nhiêu vô thượng tiên pháp cùng cái thế thần công. Tuy tiện bất luận cái gì một bản sợ là đều so này Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh muốn cao minh đến nghìn lần vạn lần. Thứ này, thật đúng là không ra hồn. Tốt, Lạc Vô Cực. Ta quý mẫu người cũng là muốn nhìn xem. Ngươi đến lúc đó có thể xuất ra cái gì cái thế thần công cho hai người kia, ta rửa mắt mà đợi. Chúng ta đi. Quý Xương Hà vung tay lên, trực tiếp quay người rời đi. Chính là pháp giấu thượng nhân, thậm chí là Hạ Vu Quy cùng Trang Hiếu hai cái này đã từng thánh nhân sợ là cũng không dám nói ra Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh này loại cái thế kinh văn là rác rưởi lời a. Này Lạc Vô Cực lại dám nói như vậy. Dạng này cũng không cần thiết nói nữa, cho nên Quý Xương Hà trực tiếp mang theo Quý Mộng Thần rời đi. Đi ra cửa lớn về sau, Quý Xương Hà mới nhìn lấy bầu trời đêm thở dài một tiếng. Ai, tầm mắt thật quyết định một người cao thấp. Hết ngồi đáy giếng làm sao biết thiên địa này bao la. Quý Xương Hà cười lắc đầu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng người, thua thiệt trước đó lão sư còn nói với ta. Cẩn thận này Lạc Vô Cực, sợ là có lớn lai lịch. Quý Xương Hà lộ ra một tia khinh thường. Một phen nói chuyện với nhau, hắn đã có thể xác định. Ngươi nói đúng, bọn hắn cùng những người khác so ra, liền là một đám không ra gì đồ nhà quê. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là có thành kiến, hiện tại xem ra, ngươi là đúng. Quý Xương Hà nhìn về phía Quý Mộng Thần. Mà quý gia người rời đi về sau, Vũ Vấn Thiên cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lạc tiên sinh, cái kia thái thượng cảm ứng thiên cùng Bắc Đấu Kinh thật sự là rác rưởi. Vũ Vấn Thiên vừa mới đều bị Lạc Trần lời nói chấn động. Hắn hiểu rõ Lạc Trần hẳn không phải là loại kia sẽ khẩu xuất cuồng ngôn người, nhưng là vừa vặn câu nói kia hoàn toàn chính xác có chút cuồng. Cần biết hắn mặc dù không tính là chính thống tu pháp giả, thế nhưng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh hai quyển kinh văn hắn nhưng là nghe nói qua. Cho dù là thánh nhân cũng đem phụng làm chí bảo. Mà Lạc Trần lại còn nói là rác rưởi. Ngươi cho rằng ta đùa giỡn, thật đúng là. Lạc Trần cười cười. Mà Vũ Vấn Thiên cũng không nói thêm gì, dù sao lấy hắn Lạc Trần quan hệ, những vật này hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Lạc tiên sinh, ta biết một gian nhà hàng không sai, coi như là làm sự tình hôm nay bồi tội, ta mời mọi người đi qua uống một chén như thế nào? Vũ Vấn Thiên mở miệng nói. Tại Nam Dương thành phố vẫn là có không ít nhà hàng, tu pháp giả mặc dù có chút có thể tích cốc, nhưng là đồng dạng vẫn là có thể ăn uống. Đi thôi. Lạc Trần cũng không có cự tuyệt. Được, ta đây lấy xe. Vũ Vấn Thiên chạy hướng về phía dưới lầu, sau đó liền mang tới một chiếc Audi. Mặc dù tu pháp giả có khả năng lăng không bay lượn, thế nhưng trừ phi là chiến đấu hoặc là có việc gấp, dưới tình huống bình thường, vẫn là chọn một chút phương tiện giao thông. Dù sao lăng không bay lượn quá tiêu hao trong cơ thể linh khí. Mà Vũ Vấn Thiên lấy xe tốt về sau, Lạc Trần mấy người cũng đi tới cổng. Nếu không ta mở ra đi. Vệ tử Thanh cười cười, lúc trước hắn bước vào Thánh Thành, quy tắc không có thay đổi trước đó, liền là một vị tài xế xe taxi thân phận. Mà lại cho Lạc Trần lái xe, vệ tử Thanh cũng hết sức vui vẻ. Liền là bọn hắn đội trưởng Huyết Hổ đều nói cho Lạc Trần lái xe là hết sức chuyện vinh hạnh. Cái kia cho ngươi. Vũ Vấn Thiên ngồi vào chỗ ngồi phía sau, mà Lạc Trần cũng ngồi ở chỗ ngồi phía sau phía trên. Diệp song song thì là ngồi vào tay lái phụ. Sau đó xe khởi động, hướng thẳng đến Nam Dương thành phố mặt phía nam một nhà hàng lái đi. 10 phút sau, bốn người đã tiếp cận nơi muốn đến. Xuyên qua trước mặt văn hóa đường phố, đã đến. Vũ Vấn Thiên một bên chỉ đường, vừa lên tiếng nói. Văn hóa đường phố bên này giờ phút này xe thật đúng là thật nhiều, dù sao thời gian này điểm, rất nhiều người đều đi ra. Mà dòng xe cộ khá lớn, đại gia cũng đều yên lặng tuân thủ trong thế tục quy tắc giao thông. Chẳng qua là đi đi, đồng nhiên trước mặt xe đều đang chủ động né tránh. Làm sao vậy đây là? Diệp song song nhướng mày. Là nhỏ thái âm thánh tử xe. Vũ Vấn Thiên đồng nhiên vẻ mặt chìm xuống. Giờ phút này đại mã lộ bên trên, một công nghịch hành màu đỏ phe ra gì trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh xông ngang tới. Nhấc lên bắn nổ sóng âm tiếng, mà bốn phía hết thể xe đều tại né tránh. Thế nhưng chiếc kia nghịch hành xe không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Trước mặt xe lăn đi, tại màu đỏ phe ra di bên cạnh còn có một cố làm bùa hửa in y. Giờ phút này trên mui xe để đó một cái lớn loa, bên trong người đang kêu lời. Mà nghe được xe tất cả đều chủ động tránh đi. Bởi vì chỉ cần là thánh thành bên trong người đều rõ ràng, nhỏ thái âm thánh tử đi ra ngoài bình thường đều là chiếc này màu đỏ phe ra gì, dù sao thánh tử cũng không có cái này ham mê. Mặc dù nghịch hành đưa tới không ít người bất mãn, thế nhưng không ai dám nói cái gì. Bởi vì cái kia dù sao cũng là thánh tử, vẫn là tiếng tăm lừng lấy nhỏ thái âm thánh tử. Cho dù là tại nghịch hành, thế nhưng ai dám trêu chọc. Mắt thấy chiếc xe kia càng ngày càng gần, hướng phía bọn hắn đón đầu lái tới, vệ tử Thanh cũng là nhíu mày lại. Lạc tướng, làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý. Đụng vào. Chương 1227, muốn đánh liền đánh. Đụng vào. Nhưng là đối phương có thể là nhỏ thái âm thánh tử A. Âu Mỹ lần này cùng sở hữu hai đại thánh tử buông xuống thánh thành. Một cái mặt trời nhỏ thánh tử, nghe nói là Thái Dương thần điện bên trong tám đại thiên sứ một trong. Một cái khác thì đồng dạng là Thái Dương thần điện bên trong, cũng là tám đại thiên sứ một trong. Mà lại đều là cực kỳ cổ lão tồn tại, bởi vì Thái Dương thần điện có thể là ổ lỉm ủ cùng Bắc Âu tiên cung trước cổ lão thế lực. Xa xưa đến quán xuyên trước kỷ nguyên, thậm chí so Côn Lôn, ngài chờ này chút văn minh nơi phát nguyên còn cổ lão hơn. Mà xem như thời đại kia thiên sứ, càng bị cúng bái như là thần linh người phát ngôn, bọn hắn liền là hành tẩu trên thế gian thần linh bề ngoài. Cho nên đây cũng là vì sao nhỏ Thái Âm thánh tử lớn lối như thế nguyên nhân, dù sao thời đại kia, bọn hắn chính là bị quỳ bái, phàm nhân nhìn thấy bọn hắn đều cần thành tín quỳ lạy. Mà nhỏ Thái Âm thánh tử bây giờ mặc dù đã không còn là bát đại chiến thiên sứ, thế nhưng cũng là thánh tử. Trái lại vệ tử thanh cùng Diệp song song mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là cùng thánh tử so ra, nội tâm vẫn còn có chút không tự tin. Nếu là đụng vào, này xung đột khẳng định là phát sinh định. Lạc tiên sinh, thật muốn đụng. Nhìn xem càng ngày càng gần Vũ Vấn Thiên. Đến bọn hắn loại thực lực này, coi như là đụng vào nhau khẳng định cũng sẽ không thụ thương, thế nhưng trên mặt mũi khẳng định liền không qua được. Nhất là đối phương vẫn là nhỏ Thái Âm thánh tử. Nhấn ga, đụng. Lạc Trần mí mắt đều không có nhấc một thoáng. Tốt. Vệ tử thanh không do dự nữa, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, không chỉ không có né tránh, ngược lại hướng thẳng đến đối phương đụng tới. Ừm. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều rất ngắn, thế nhưng người qua đường nhưng đều là đột nhiên sững sờ. Dù sao bọn hắn đều dồn dập né tránh, thế nhưng này chiếc Audi lại hướng phía phe ra gì đón đầu ra tốc vào tới. Mọi người còn chưa kịp rung động, hai chiếc xe liền đã sắp đụng vào nhau. Giờ phút này ngồi tại trong phòng điều khiển một thanh niên khỏe miệng xẹt qua một vệt niệm ai, vẻ mặt mang theo giọng niệm ai. Muốn chết! Nhỏ Thái Âm thánh tử hừ lạnh một tiếng. Đồng nhiên toàn bộ phe ra di trên thân xe sáng lên một đạo ánh trăng âm lánh màn ánh sáng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Giờ khác này phe ra di phảng phất bị kéo thành một đạo kiếm quang sắc bén, rõ ràng đối phương là muốn trực tiếp dùng thực lực nghiền ép trước mặt này chiếc góc đi. Thế nhưng sau một khắc, Lạc Trần nhẹ nhàng tại trên thân xe vỗ, lập tức góc đi cũng hóa thành một đạo đen kịt lưu quang. Hai chiếc xe còn không có đụng vào nhau, thế nhưng sắc bén khí tức đã đụng vào nhau. Đông. Ầm ầm. Mắt thường có thể thấy gợn sóng trực tiếp đẩy ra, giờ khắc này bốn phía xe dồn dập bị vén bay ra ngoài, đánh tới hướng bốn phía cao ốc. Mà bốn phía mấy tòa đại lâu cũng trong nháy mắt sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Một chiếc Audi nhanh chóng đi. Mà tại chỗ, một cô bị cắt mở màu đỏ phe ra gì lăn xuống tại trên đường cái đá vụn bên trong. Thế nhưng sau một khắc, ánh trăng nhu hòa khuynh thiên mà xuống, như là bầu trời đã nứt ra một cái lỗ thủng to, trắng loan ánh trăng như là thác nước rủ xuống đến, không ngừng ở trong hư không chảy xuôi. Mà bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện lớn. Một cái lớn tuổi lão giả ngốc ngốc mở miệng nói. Bởi vì đây chính là thánh thành bên trong, lần thứ nhất có thánh tử đại động can qua như vậy. Cũng là lần đầu tiên phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế. Mặc dù hết thể thánh tử đã tiến nhập thánh thành không ít thời gian, thế nhưng ít nhất còn không có có người nào thánh tử khai chiến. Bởi vì cái này thời điểm đều tại lẫn nhau dò xét, đều đang thử thăm dò. Cũng không có dạng này trực tiếp ra tay. Nay còn là lần đầu tiên có thánh tử bị người làm đầy bụi đất, mà lại là yêu nhất mặt mũi nhỏ Thái Âm thánh tử. Quả nhiên sau một khắc, hư không dung chuyển. Người hộ đạo ở đâu? Một tiếng thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ Nam Dương. Kỳ thật không cần nhỏ Thái Âm thánh tử gầm thét, vẹn vẹn là cái kia đạo bạch sắc quang mang xuất hiện thời điểm, thánh thành bên trong liền có khí tức kinh khủng xuất động. Đầy trời khiết lông vũ trắng như là tuyết lớn từ trên cao vẩy xuống dưới. Một vị thiên sứ bốn cánh lăng không bay tới, mà nhỏ Thái Âm thánh tử vẻ mặt đã âm trầm đến cực hạn. Hắn không phải thế hệ trẻ tuổi, mà là đã từng thánh nhân lâm thế, mặc dù bây giờ thực lực không nữa đỉnh phong, thế nhưng vẫn như cũ có thánh nhân ngạo khí. Bây giờ thế mà bị người trực tiếp ở đại sảnh đám đông phía dưới, cho một cái như thế lớn khó xử. Chính là cái thế người đều không dám như thế đối với hắn bất kính. Một hơi này, hắn có thể nuốt trôi đi. Âm hàn đến cực điểm khí tức bao phủ tại toàn bộ Nam Dương đều vì thế mà chấn động. Giờ khắc này, Hạ Vu Quy cùng Trang Hiếu đều là đột nhiên sững sờ. Bởi vì này rất rõ ràng, hiển nhiên là thánh tử đang động nộ, muốn bày ra đại chiến. Nhỏ thái âm thánh tử. Đây là cùng ai muốn khai chiến? Hạ Vu Quy thoáng sửng sốt, sau đó vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Bởi vì mọi người từ khi sau khi đi vào, mặc dù riêng phần mình có ma sát, thế nhưng còn chưa chân chính động thủ. Bởi vì làm tất cả mọi người là thánh nhân cấp bậc kia ngã xuống, mặc dù bây giờ thực lực không giống nhau, thế nhưng ai cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Bởi vì một khi ra tay, bị mặt khác thánh tử nhìn ra nội tình, tiếp xuống khẳng định sẽ ở vào bất lợi vị trí. Thế nhưng giờ phút này, nhỏ thái âm thánh tử khẳng định là muốn xuất thủ, dù sao trận thế này đã bày ra tới, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là hù dọa một thoáng đối phương mà thôi. Mà không chỉ có là hắn, giờ khác này ở Nam Dương còn lại các nơi thánh tử tại phát giác được cô khí tức này về sau, cũng đều dồn dập lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là trực tiếp kéo ra đại chiến mở màn. Liên là giờ khắc này ở bên hồ ngồi xếp bằng pháp dấu đều là nhướng mày, vẻ mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, cỗ khí thế kia quét ngang Nam Dương, toàn bộ Nam Dương đều đang chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tuyệt đối không phải là một người ra tay. Có người thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Quả nhiên sau một khắc, tại Nam Dương phía đông, giờ phút này đã là đêm khuya, thế nhưng sau một khắc, một vành mặt trời thăng lên. Nóng bỏng thái dương tinh hỏa giống như đại dương xâm nhiễm Nam Dương nửa bầu trời. Toàn bộ bầu trời một mảnh đỏ bừng. Nhỏ thái âm thánh tử ra tay, mặt trời nhỏ thánh tử sao lại khoanh tay đứng nhìn. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Dương xuất hiện nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng, đầy trời đều là trắng loãng lông vũ tại trôi nổi. Mà quý gia Quý Xương Hà vừa trở lại quý gia trong biệt thự. Đồng nhiên liền xuất hiện một màn này, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Đến cùng là ai dám tùy tiện khai chiến, mà lại chọn lựa đối thủ vẫn là nhỏ thái âm thánh tử cùng mặt trời nhỏ thánh tử. Hắn nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, chẳng qua là vừa dứt lời, cái kia mênh mông minh nguyệt liền động, trực tiếp hướng về lạc trần đoàn người rời đi phương hướng đổi tới. Mà cái kia vòng mặt trời cũng hoành không mà đi. Toàn bộ Nam Dương tất cả mọi người mắt không chớp nhìn về phía bên kia. Mà cũng tại lúc này, trong xe Audi, vệ tử Thanh cùng Diệp song song cũng cảm nhận được cố khí tức kia, Vũ Vấn Thiên càng là trắng bệnh cả mặt. Lão sư, này làm sao xử lý? Vệ tử Thanh hơi lộ ra lo lắng mở miệng nói. Bọn hắn muốn đánh, cái kia đánh là được rồi, có ta ở đây, buông tay buông chân đi đánh. Chương 1228, đối phương quá yếu. Giờ phút này vệ tử Thanh đã đem lái xe đến ăn cơm quảng trường phụ cận. Thế nhưng giờ phút này quảng trường phụ cận người đã sớm thoát đi mở địa phương này. Bởi vì rất rõ ràng, tiểu thái dương thánh tử cùng tiểu thái âm thánh tử mục tiêu chính là chỗ này. Mà giờ khắc này hai người kia bên người còn có 8 vị thiên sứ thủ hộ, trắng loãng cánh chim kéo ra, rơi xuống thánh khiết ánh sáng. Mà hắn cánh lập lòe hàn mang, như là từng thanh sắc bén lợi đao. Này 8 vị thiên sứ thật chặt đem hắn hộ vệ ở trong đó, mà tiểu thái âm thánh tử cùng tiểu thái dương thánh tử cơ hồ là tại vệ tử Thanh vừa mới đến nơi đây, liền đã đi tới không trung. Vệ tử Thanh đám người vừa mới xuống xe, liền gặp được trong trời cao, một cái sợi tóc đen kịt, hai mắt đen kịt nam tử mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí tại nhìn chăm chú hai người này. Nhi đồng lúc, một cái tóc vàng, kim nhãn nam tử khôi ngô cũng đồng dạng xem kỹ lấy bọn hắn. Hai người kia thân hình cao lớn, sau lưng mặc dù không có cánh, thế nhưng khí tức lại cực kỳ cổ lão, như là trước kỷ nguyên đi ra cái thế cường giả. Một sợi lại một sợi ngưng làm thực chất sát cơ rủ xuống đến, mặt đất không ngừng vỡ ra đến, tám vị thiên sứ chủ động lui ra phía sau, mà tiểu thái âm thánh tử đã hướng phía trước bước ra một bước. Cũng chính là giờ khắc này, bốn phía trong trời cao, từng kia ánh mắt nhìn về phía nơi này. Nhưng khi những người kia ánh mắt nhìn về phía nơi này thời điểm, lại đều ngây ngẩn cả người. Là bọn hắn. Quý Xương Hà cùng Quý Mộng Thần giờ phút này đứng tại một tòa lầu cao trên sân thượng, đều là tại trong mắt thấy được một vẻ kinh ngạc. Đi, đi qua nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem bọn hắn hôm nay kết thúc như thế nào. Quý Xương Hà cười lớn một tiếng. Hắn vừa đưa ra thái thượng cảm ứng thiên cùng Bắc Đấu Kinh, lại bị đối phương nói là rác rưởi. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương hiện tại sẽ sử dụng cái gì kinh thiên động địa công pháp. Mà một bên khác, Hạ Vu Quy cùng Trang Hiếu giờ phút này cũng ở trên không nhìn xuống hướng nơi đó. Vũ Vấn Thiên cùng cái kia Lạc Vô Cực. Hai người liếc nhau, đồng dạng lộ ra một vệt niềm ai. Bọn hắn còn tưởng rằng là Đại Lôi Âm Tự bên kia thánh tử cùng Âu Mỹ bên này phát sinh ma sát, sau đó nhịn không được động thủ. Không nghĩ tới lại có thể là Lạc Vô Cực cùng Vũ Vấn Thiên bên này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, một nam một nữ kia khí tức cũng giống là thánh tử. Thật sự là đồ đần độn, ở cái địa phương này, bất cứ người nào đều có lai lịch lớn, nhất là thánh tử. Bọn hắn lại dám người đầu tiên xuất thủ. Trang Hiếu hừ lạnh nói, dùng thực lực của hắn cùng hiểu biết đều không dám như thế. Bây giờ hai cái tiểu bối cũng là dám. Nghe con mới đẻ quả nhiên không sợ cọp. Uyên Kinh Thiên ở một bên châm chọc một câu. Mà một bên khác, Quý Xương Hà mang theo Quý Mộng Thần đã đi tới hiện trường. Hừ, ta vừa nói xong Lạc tiên sinh để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút các hạ trong tay tuyệt học. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải cho ta nhóm hiểu biết. Quý Xương Hà hừ lạnh nói. Những người khác sẽ không quá tới gần, dù sao đây là cấp bậc thánh tử đại chiến, thế nhưng Quý Xương Hà lại không kiêng nể gì cả. Bởi vì dù sao không có người sẽ ở thời điểm này dám động quý gia người một phân một hào. Cho nên Quý Xương Hà mang theo Quý Mộng Thần mới sẽ xuất hiện ở đây, sau đó gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hai vị, các ngươi trước mặt có thể là Tiểu Thái Âm Thánh Tử cùng Tiểu Thái Dương Thánh Tử, sở học sở tu có thể là trước kỷ nguyên công pháp. Hai vị nếu là không có cái gì cái thế thần công, ta khuyên hai vị vẫn là từ bỏ đi. Quý Mộng Thần đi theo mở miệng nói. Mà giờ khắc này Tiểu Thái Âm Thánh Tử cái kia cố khí tức âm lãnh đã nồng đậm tới cực điểm. Hắn không giống với Kiếm Thánh Tôn Nữ là Tiểu Thái Âm chi thể, có thể vận dụng thái âm lực, mà là phong hào tiểu thái âm thánh tử. Bởi vì lực lượng của hắn đến từ mênh mông minh nguyệt. Minh nguyệt vừa ra, có thể dẫn động thủy triều, thế không thể đỡ. Lão sư, vệ tử thanh nhìn về phía Lạc Trần. Lên đi, nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi là được rồi. Lạc Trần cũng là một chút cũng không có để ý. Được. Vệ tử thanh làm đi ra ngoài trước. Bọn hắn là phản tổ 3 tầng thực lực. Nhưng là đối phương hai vị thánh tử là phản tổ 4 tầng. Theo cảnh giới đi lên nói, bọn hắn liền đã kém một cảnh giới. Mà lại đối phương vẫn là đã từng thánh nhân, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là hiểu biết, còn có chiến đấu tố dưỡng đều là cực cao. Sợ là dùng thức tỉnh 4 tầng thực lực, cho dù là cùng thức tỉnh tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 đều có lực đánh một trận. Mặc dù đối mặt cái thế người, đối sợ là đều có thể đủ tiếp vài chiêu. Bất quá đến giờ khắc này, vệ tử thanh cùng Diệp song song không nữa e ngại, bởi vì nếu Lạc Trần nói, như vậy bọn hắn liền chỉ cần dựa theo Lạc Trần nói như vậy là được rồi. Ầm ầm. Vệ tử thanh khí thế trên người bạo phát. Mà tiểu thái âm thánh tử cũng ra tay rồi. Lưu động ánh trăng trực tiếp hóa thành từng đầu trường tiên trực tiếp quất về phía vệ tử thanh. Vệ tử thanh đầu tiên là sững sờ, thế nhưng vẹn vẹn chẳng qua là sửng sốt một giây về sau liền kịp phản ứng. Không phải đối phương công kích quá mạnh, mà là giờ khắc này, trong mắt hắn, công kích của đối phương quá chậm. Ít nhất so với cùng Lạc Trần giao thủ thời điểm tới nói, công kích này quá chậm. Cho nên vệ tử thanh giương tay vồ một cái. Một chảo này giống như là bắt lấy hư không một dạng, hung hăng xé ra, tiểu thái âm thánh mãnh liệt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cả người đột nhiên một cái lảo đảo. Quét sạch màn bùng nổ, hỏa hồng nóng bỏng màn ánh sáng quay đầu chụp xuống, mà tại thời khắc này, đó là tiểu thái dương thánh tử ra tay rồi. Mà cũng là giờ khắc này, một bên Diệp Song Song cũng ra tay rồi, hai tay hư không một vẽ, lập tức một ngụm giếng sâu xuất hiện ở Diệp Song Song trước mặt. Mà Diệp Song Song hai tay thăm dò vào trong đó, giờ khắc này, tiểu thái âm thánh tử mãnh liệt lộ ra kinh sợ, một câu nguy cơ sinh tử cảm giác truyền khắp toàn thân. Cắt ngang nàng. Tiểu thái âm thánh tử lo lắng nổi giận gầm lên một tiếng. Hòa hồng thái dương tinh hỏa rơi xuống, trong nháy mắt bước lui Diệp Song Song. Mà vệ tử thanh lại là đã nhảy lên thật cao, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra sơn băng địa liệt cảm giác. Phảng phất quyền có bình định vạn dặm sơn hà, đem vạn dặm sơn hà san thành bình địa lực lượng. Đông. Màn ánh sáng màu vàng nóng sáng lên, bạo phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ không trung. Nóng bỏng cảm giác thậm chí nhường xa xa tất cả mọi người cảm thấy liệt diễm thao thiên. Bọn hắn giống như không phải chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vệ tử thanh kinh ngạc nói. Mà câu nói này lại là nhường tiểu thái âm thánh tử vẻ mặt chấn nộ. Không phải bọn hắn yếu, mà là đối phương quá mạnh. Trong chốc lát, tiểu thái âm thánh tử một quyền vung ra, nồng hậu dày đặc thủy triều lực lượng trong nháy mắt khóa chặt vệ tử thanh. Vệ tử thanh tránh cũng không thể tránh, đành phải lựa chọn vật lộn. Cùng trước kỷ nguyên thánh tử vật lộn, muốn chết. Hạ Vu Quy nhìn thấy một màn này hừ lạnh nói. Trải qua tuế nguyệt càng nhiều, vật lộn kỹ xảo liền càng mạnh. Liên la bọn hắn sợ là đều chỉ dám cùng đối phương dùng thuật pháp đối hoành. Bởi vì người ta là trước kỷ nguyên, đến bây giờ, đối với vật lộn tạo nghệ tới nói, cái kia đã có thể xưng đăng phong tạo cực. Bên trên bầu trời đốm lửa bắn tứ tung, hai người trong chốc lát kịch liệt đụng vào nhau. Bóng người tung bay, nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng càng đánh vệ tử thanh thì càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cùng hắn vật lộn, tới Lạc Trần cùng hắn vật lộn thời điểm đơn giản kém quá xa. Lạc Trần cùng hắn vật lộn thời điểm, vệ tử thanh chỉ có bị đánh phần, thậm chí phòng đều không phòng được. Cái kia một chiêu một thức, thỉnh thoảng dữ dội không tưởng nổi, thỉnh thoảng như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là cùng vị này thánh tử vật lộn thời điểm, vệ tử thanh mới đầu còn hết sức lo lắng, thế nhưng bây giờ lại tuyệt không lo lắng. Dù sao hắn còn có đánh trả lực lượng cùng cơ hội, mà lại đối phương sơ hở trăm chỗ, ít nhất cùng Lạc Trần đánh nhau thời điểm, hắn là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy những sơ hở này. Làm sao lại yếu như vậy? Vệ tử thanh lần nữa kinh ngạc nói. Người đang tìm cái chết. Tiểu thái âm thánh tử lần nữa trợn quát lên. Chương 1229, tiên pháp lại hiện ra. Tiểu thái âm thánh tử giờ khắc này giận không kèm được. Hắn quá yếu. Người nào dám như thế khẩu suất của ngôn. Mặc dù hắn hiện tại là phản tổ bốn tầng, chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thánh nhân chi cảnh. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ý thức có thể là cấp bậc thánh nhân. Mặc dù chưa bao nhiêu lợi hại chiêu số vô phương sử dụng, nhưng phải cũng không phải tùy tiện một người là có thể nói hắn quá yếu. Ầm ầm. Nông hậu dày đặc thủy triều lực lượng tại thánh thành bên trong bay ngang qua bầu trời, như là hồng lưu chạy xuôi tới. Đông. Tiểu thái âm thánh tử trên thân toát ra vô lượng ánh sáng, mỗi một kích đều có áp sập hư không khí thế. Hắn trực tiếp vận dụng cực hạn lực lượng muốn trong nháy mắt nghiền ép đối phương. Thế nhưng giờ khắc này, vệ tử thanh đồng dạng điều động trong cơ thể mênh mông lực lượng, hai người ở giữa chiến đấu trực tiếp bạch nhiệt hóa. Máu tươi tung bay. Có tiểu thái âm thánh tử, cũng có vệ tử thanh. Này này làm sao có thể? Không muốn nói những người khác, liền là tiểu thái âm thánh tử đều ngạc nhiên. Đối phương cảnh giới này rõ ràng là vừa mới tăng lên đi lên, thế nhưng tiểu thái âm thánh tử giờ khắc này phát hiện, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ý thức chiến đấu ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có chỗ dùng. Vốn nên nghiền ép lực lượng của đối phương, lại chỉ có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau. Mà một bên khác, Diệp Song Song cùng tiểu thái dương thánh tử ở giữa chiến đấu đồng dạng bạo phát, hai người không có vật lộn, mà là tại vận dụng thuật pháp đối hoanh. Tiểu Thái Dương Thánh Tử ôm ấp hư không, nồng đậm Thái Dương tinh hỏa chiếu nghiêng xuống, Thái Dương tinh hỏa bên trong một tòa cổ xưa thần miếu nhược ảnh nhược hiện. Truyền thuyết là có thật hay sao? Tạo vật chủ thần điện. Có người kinh hô. Đây là một loại cực kỳ cổ lão thuật pháp, liền là Hạ Vu Quy mấy cái người đều mắt không chấp nhìn về phía nơi này. Thần miếu trực tiếp đối diệp song song che đậy tới, khí thế bằng bạc, thần miếu khẽ run, phảng phất có được khai thiên lực lượng. Thế mà vận dụng trước kỷ nguyên thuật pháp. Ta ngược lại muốn xem này diệp song song làm sao có thể đủ ngăn cản. Quý Xương Hà khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Giờ phút này thần miếu rung động, một sợi lại một sợi tựa như chư thiên lực lượng khí tức đang thức tỉnh. Toàn bộ thánh thành đều đang chấn động. Dạng này nhất kích, đã sắp tiếp cận thánh binh nhất kích. Liền là xa xa Hạ Vu Quy bọn người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thế nhưng Diệp song song trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại gương mặt bình tĩnh, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh như tú hoa châm kiếm. Sau đó này một thanh tiểu kiếm bị Diệp song song cong ngón búng ra. Một kiếm này đánh bay ra ngoài trong chốc lát, đồng nhiên ở trong hư không nhấc lên một hồi mắt thường có thể thấy gợn sóng. Tựa như một mảnh tháng tám cánh hoa nhẹ nhàng tiến vào một vũng hồ nước, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng lớn, gợn sóng càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng như là núi kêu biển gầm đáng sợ. Gợn sóng hoành kích mà đi, một kiếm kia dùng chấn vỡ chư thiên khí thế tại thánh thành bên trong trực tiếp bạo phát ra một vệt ánh sáng. Nay cô sáng phóng lên tận trời, chiếu rọi toàn bộ thánh thành. Tiên pháp, một kiếm kinh vạn cổ. Một kiếm này, quá mức kinh diễm, phảng phất một kiếm bổ ra toàn bộ thánh thành. Mà tiểu Thái Dương Thánh Tử thần miếu trong chốc lát sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Thậm chí tiểu Thái Dương Thánh Tử đều ép lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Cái này sao có thể? Đây là cái gì thuật pháp? Tiểu Thái Dương Thánh Tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước kỷ nguyên thuật pháp đối với cái này kỷ nguyên thuật pháp thiên sinh liền có áp chế. Mà lại mình tại thuật pháp tạo nghệ bên trên lý giải. Có thể là thánh nhân giai đoạn, bất luận cái gì thuật pháp trong tay hắn đều có thể dùng ra hóa mục nát thành thần kỳ mức độ. Thậm chí chính mình ở trên cảnh giới còn muốn so với đối phương cao hơn không ít. Liên La Diệp song song chính mình cũng ngây ngẩn cả người, Lạc Trần truyền thụ nàng thời điểm, chẳng qua là tiện tay liền cho nàng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới này thuật pháp uy lực thế mà sẽ thật lớn như thế. Nhìn xem cái kia đạo cự đại trùng thiên của sáng, còn có tứ tán Thái Dương tinh hỏa, Diệp song song một đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Đây thật là ta làm. Diệp song song gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là bực nào sức mạnh to lớn. Liền là xa xa Hạ Vu Quy bọn người có thể cảm nhận được đập vào mặt gợn sóng. Mà một bên Quý Xương Hà mấy người cũng triệt để trợn mắt hốt mồm. Nếu là tu luyện thái thượng cảm ứng thiên hoặc là bắc đấu kinh, liền là cấp bậc thánh nhân người làm dùng đến, sợ là cũng không đạt được uy lực như thế a. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, cột sáng nổ tung, toàn bộ Nam Dương không trung tầng mây trong nháy mắt bị từng đạo kiếm khí xé rách, trong nháy mắt một mảnh tinh không vạn lý. Mà toàn bộ Nam Dương vùng trời nhấc lên một đóa to lớn mây hình ấm. Uy lực này đơn giản so vũ khí hạt nhân còn muốn đáng sợ hơn. Diệp song song bờ môi căng lên, hoàn toàn không thể tin được. Duy chỉ có Lạc Trần không có chút nào ngoài ý muốn, hắn truyền cho Diệp song song một thức này thuật pháp bản thân tại tiên giới đều thuộc về có cực cao địa vị thuật pháp. Một kiếm kinh vạn cổ. Đã từng có người dùng một kiếm này nghịch hành phát tiên, chính là chân tiên đều chém giết qua. Vì một thức này thuật pháp, các đại bất hủ thánh địa đã từng không tiếc vận dụng cái thế tiên binh cấp đoạn, thậm chí một cái đại giới đều kém chút bị đánh nát. Mà bên này cuồng bạo lực lượng nhấc lên thao thiên gọn sóng, liền làm một bên vệ tử thanh cùng tiểu thái âm thánh tử đều chịu ảnh hưởng. Giờ phút này hai cá nhân trên người đều bị thương, mà tiểu thái âm thánh tử vẻ mặt đã âm trầm đến cực hạn. Dù sao vừa mới vật lộn hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hai người bị này lực lượng cuồng bạo tách ra. Thế nhưng sau một khắc, Tiểu Thái Âm Thánh Tử trong lòng kinh hoàng. Bởi vì tại vệ tử thanh xuất hiện trước mặt một ngụm giếng sâu. Vừa mới ngụm kia giếng sâu bị Diệp Song Song vận dụng thời điểm, hắn liền để Tiểu Thái Dương Thánh Tử cắt ngang đối phương, bởi vì trực giác nói cho hắn biết ngụm kia giếng sâu quá nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại một cái không có lưu ý, thế mà bị vệ tử thanh dùng được. Mà tại giếng sâu bên trong, lập tức xuất hiện một vầng trăng sáng. Vệ tử thanh dương tay vồ một cái. Tiên pháp, mò trăng đáy nước. Một chảo này xuống, Tiểu Thái Âm Thánh Tử cả người trong nháy mắt quỳ rạp dưới đất, phảng phất trái tim bị bắt lại. Khí tức cả người trong nháy mắt hể vải xuống, cả người không ngừng run rẩy. Ngừng, ngừng, chúng ta nhận thua. Tiểu Thái Dương Thánh Tử bỗng nhiên cao giọng la lên. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức toàn bộ thánh thành bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu Thái Dương Thánh Tử đám người thế mà chủ động nhận thua. Mà vệ tử thanh nhìn về phía Lạc Trần gật gật đầu. Vệ tử thanh thu lại thuật pháp. Mà một bên Tiểu Thái Âm Thánh Tử đầu đầy mồ hôi, cả người vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Bọn hắn bại. Hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ, mà lại trừ ra vệ tử thanh vật lộn tới nói. Hai người bọn họ hoàn toàn là thua ở cái kia đáng sợ thuật pháp phía dưới. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thuật pháp? Tiểu Thái Dương Thánh Tử vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn tới từ trước kỷ nguyên, ấn lý thuyết trên địa cầu bất luận cái gì thuật pháp hắn mặc dù không tính là rõ ràng trong lòng, thế nhưng phần lớn đều gặp. Chính là phong thần thời kỳ thuật pháp hắn đều gặp. Nhưng là vừa vặn này hai thức thuật pháp, hắn là thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất là cái kia mỏ trăng đáy nước một chiêu kia, đơn giản quá mức quỷ dị, so với loại cấm thuật thiên chú thuật còn muốn quỷ dị cùng đáng sợ. Là chúng ta thua, vừa mới mạo phạm chư vị. Tiểu Thái Dương Thánh Tử thu lại trên người hào quang, trước khi không mà xuống, đối Lạc Trần chờ người nói xin lỗi. Mà Lạc Trần cũng là lượn quanh có hào hứng nhìn về phía Quý Xương Hà. Chương 1230, lôi kéo. Hiện tại ta nói, ngươi tặng hai bản công pháp là rác rưởi, còn có ý kiến sao? Lạc Trần cười lạnh một tiếng. Ngươi! Quý Xương Hà trên mặt giận dữ, mong muốn phản bác, nhưng là căn bản không lời nào để nói. Vừa mới hai thức thuật pháp hoàn toàn chính xác đều quá mức kinh diễm, không nói Diệp Song Song cái kia một thức thuật pháp, vẹn vẹn liền là cuối cùng cái kia một thức thuật pháp, trực tiếp một chiều phân thắng thua. Ép Tiểu Thái Dương Thánh Tử cùng Tiểu Thái Âm Thánh Tử nhận thua. Hai người kia không phải mạnh nhất Thánh Tử, thế nhưng tại thuật pháp tạo nghệ bên trên tuyệt đối xem như người nổi bật. Dù sao bọn hắn sống tuổi tác quá lớn, quán xuyên một cái lớn kỷ nguyên, hiểu biết tuyệt đối phải so với hắn Quý Xương Hà mạnh hơn nhiều. Nhưng là đối phương thế mà đều không phá được cái kia hai thức thuật pháp, rõ ràng này hai thức thuật pháp đáng sợ cùng uy lực. Nhất là vệ tử thanh cùng Diệp Song Song vẫn là phản tổ ba tầng, cùng Tiểu Thái Dương Thánh Tử, Tiểu Thái Âm Thánh Tử hai người còn kém một cái tiểu cảnh giới. Có thể nói, sở dĩ có thể nghịch hành phạt bên trên, hoàn toàn là bởi vì cái kia hai thức thuật pháp nguyên nhân. Mà Quý Xương Hà đưa ra Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Bắc Đấu Kinh, tuyệt đối không làm được đến mức này. Nói thế nào? Hạ Vu Quy nhìn về phía Trang Hiếu. Chúng ta đi qua đi. Trang Hiếu trầm ngâm một chút, sau đó hé mồm nói. Mà lại không chỉ có là hai người bọn họ, liền là tại Nam Dương một phương hướng khác, cũng có một vệt kim quang đang nằm tới, tựa như nhấc lên một tòa thiên tiểu. Từng đóa bạch liên ở trong hư không nở rộ, màu vàng kim ánh sáng dị thường chói mắt. Đại Lôi Âm Tự hai đại thánh tử, Tiểu Bồ Đề, Tiểu Tu Di giờ phút này cũng đã bị kinh động. Lạc tiên sinh, ta thu hồi chúng ta trước đó, hiện tại thành mời ngươi trở thành chúng ta người hộ đạo. Hạ Vu Quy làm mở miệng trước nói. Như bây giờ nói, không cảm thấy hơi trễ sao. Một bên Vũ Vân Thiên mở miệng nói. Lạc tiên sinh, nghe nói ngươi tại bên ngoài quét sạch tứ phương, ta Đại Lôi Âm Tự hiện tại cũng thành mời ngươi gia nhập chúng ta. Một người đầu chọc bọc lấy một mảnh màu vàng kim vải vóc mở miệng nói. Hắn thân hình cao lớn, thoạt nhìn uy vũ có lực, là Đại Lôi Âm Tự nhất mạch thánh tử Tiểu Tu Di. Giờ phút này cầm trong tay hạt bồ đề tới, mà một bên còn có một vị mang theo áo choàng ẩn giấu đi khuôn mặt người, người kia chính là Tiểu Bồ Đề. Hai người kia vừa xuất hiện, nhường Trang Hiếu đám người vẻ mặt chìm xuống. Lạc tiên sinh, trước đó là một đợt hiểu lầm. Hạ Vu Quy nhìn xem Lạc Trần mở miệng nói. Bọn hắn cũng không phải là thật thành tâm mong muốn Lạc Trần gia nhập bọn hắn trở thành người hộ đạo, mà là nhìn chúng vệ tử thanh cùng Diệp song song cái kia hai thức thuật pháp. Bởi vì Trang Hiếu đã nhìn ra, này hai thức thuật pháp sợ là có lai lịch lớn. Hiện tại đã chậm. Vũ Vấn Thiên cười lạnh nói, dùng kiến thức của hắn há lại sẽ nhìn không ra, những người này mời Lạc Trần là giả, mong muốn cái kia thuật pháp mới là thật. Lạc tiên sinh, ngươi ta cùng là hoa hạ người. Nếu là ngươi ta hợp lại, sợ là người bá chủ này vị trí chính là lấy đồ trong túi. Trang Hiếu lần nữa giả ý mở miệng nói. Nếu là cùng là địch, mặc dù các ngươi giống như này thuật pháp, ta cho rằng, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Thanh niên thế giới không có đúng sai, chỉ có lợi và hại. Lạc tiên sinh cùng các ngươi hai vị thật không chăm chú suy tính một chút. Trang Hiếu thanh âm bình tĩnh, nhìn về phía Lạc Trần cùng Diệp song song đám người. Lạc tiên sinh, ta Đại Lôi Âm tự nhất mạch đồng dạng không kém, nếu là gia nhập chúng ta đồng dạng có phần thắng cực lớn. Tiểu Bồ Đề mở miệng nói, mà Lạc Trần lại là từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Cũng là Diệp song song cùng vệ tử thanh có chút chấn động, dị vãng này chút thánh tử đều là xem đều sẽ không xem bọn hắn liếc mắt. Hôm nay bọn hắn không chỉ tự tay đánh bại hai vị thánh tử, bây giờ còn được thỉnh mời. Này sao mà vinh hạnh? Giờ phút này hai người đều chưa có lấy lại đến tinh thần, lúc nào, bọn hắn trở nên lợi hại như thế rồi. Vừa bước vào thánh thành thời điểm, bọn hắn nhưng vẫn là thức tỉnh cấp độ người, lúc kia không có nói là thánh tử, liền là chân tổ đều bắt lại mí mắt xem bọn hắn. Thế nhưng giờ phút này chân tổ đối bọn hắn cung kính cực kỳ, liền là tiểu thái dương thánh tử đều đối bọn hắn nói xin lỗi. Mà cái này chuyển biến mới nhiều ít thiên. Vẹn vẹn mấy ngày mà thôi, Lạc Trần mang theo bọn hắn đi vào thánh thành bắt đầu, liền trực tiếp đứng vững bước chân, thậm chí bị vạn chúng chú mục. Sau trận chiến này, có thể tưởng tượng, tiếp xuống hai người bọn họ tên sợ là muốn chấn động toàn bộ thánh thành. Trước đó Lạc Trần nói dẫn bọn hắn tham gia thánh thành bên trong thánh tử ở giữa tranh bá, mặc dù hai người tin tưởng Lạc Trần. Thế nhưng trong bọn họ tâm thủy chung vẫn là có chút không tự tin. Dù sao đây chính là thánh tử, trong ngày thường cao cao tại thượng, bọn hắn đi vào thánh thành, đã từng liền thấy một mặt cũng không thấy. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà đã đánh bại hai đại thánh tử. Hai người giờ phút này còn có chút cảm thấy giống như nằm mơ. Mà một bên khác, nhìn thấy Lạc Trần mấy người không nói lời nào, Hạ Vu Quy nhướng mày. Hắn cùng Trang Hiếu, thậm chí còn có một bên Tiểu Bồ Đề bọn người riêng phần mình rõ ràng nội tâm ý tứ. Coi trọng Thủy Trung liền là cái kia hai thức thuật pháp mà thôi. Mà về phần Lạc Vô Cực, bọn hắn còn chướng mắt. Bởi vì mạnh nhất người hộ đạo Thủy Trung là pháp giấu. Đây là thánh thành bên trong không đổi quy củ. Lạc Vô Cực mặc dù trong tay có cái thế công pháp, thế nhưng thực lực thủy chung còn tại đó, muốn cùng pháp giấu thượng nhân so sánh, đó còn là có không nhỏ chênh lệch. Thế nào? Lạc tiên sinh, cho ngươi cơ hội này, chúng ta cũng là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Trang Hiếu nhìn về phía Lạc Trần. Mà Lạc Trần cũng thu hồi thần thức, hắn vừa mới đang tra dò xét thánh thành. Cho ta cơ hội. Lạc Trần khẽ cười một tiếng. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Một bên Tiểu Bồ Đề cũng mở miệng. Lạc tiên sinh, ngươi thật sự không tầm thường, thế nhưng thánh tử tranh bá, ngươi Lạc Vô Cực còn không coi là mạnh nhất người hộ đạo. Mặc dù ngươi tuyên bố tại bên ngoài, nhưng là cùng chúng ta người hộ đạo so sánh, ngươi thủy chung vẫn là kém xa. Tiểu Tu Di mở miệng nói. Bên cạnh hắn đứng tại hắn người hộ đạo, đó là một tôn kim cương, bất động như núi, toàn thân lập lòe kim quang, tựa như hoa Phật, vô cùng uy nghiêm. Uyên Kinh Thiên cũng lượn quanh có hào hứng nhìn về phía Lạc Trần, thậm chí trong mắt còn mang theo một cỗ kích động chiến ý. Vừa mới một trận chiến, tiểu thái âm thánh tử đám người người hộ đạo cũng không có ra tay. Nếu là người hộ đạo tham dự vào, sợ là tuyệt đối sẽ không là cục diện này. Dù sao Diệp song song cùng vệ tử thanh bên này có thể thắng, thế nhưng Lạc Trần bên đó đây, chưa chắc liền có thể thắng. Lạc Vô Cực, ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy đi. Hạ Vu Quy mở miệng nói. Các ngươi mặc dù thắng này một trận chiến, thế nhưng hai người bọn họ sợ là yếu nhất. Các ngươi tiếp xuống sợ là sẽ phải trở thành các đại thánh tử cái thứ nhất muốn động thủ mục tiêu. Hạ Vu Quy phân tích nói. Đây là sự thật, dù sao trận chiến ngày hôm nay về sau, đã kéo ra thánh tử ở giữa đại chiến mở màn. Kế tiếp, khẳng định sẽ có thánh tử đối Diệp song song cùng vệ tử thanh đám người ra tay rồi. Tiếp theo chiến. Tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chẳng qua là thánh tử ở giữa chiến đấu, sợ là người hộ đạo sẽ ra tay. Lạc Vô Cực, người tốt nhất nghĩ thông suốt, trước đó chúng ta chỉ là có chút không thoải mái, thế nhưng hôm nay ngươi nếu là từ chối không tiếp chúng ta, vậy coi như là đắc tội chúng ta. Quý gia ngươi đã đắc tội, mới tắt đều vốn là cùng hai người bọn họ có cựu oán. Tăng thêm chúng ta, ngươi duy chỉ có không có có đắc tội đại lôi âm tự. Nếu là chúng ta chung nhau liên thủ, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Chương 1231, việc gấp. Mà một bên Côn Lôn Nô hai mắt không ngừng chớp động, một đôi con ngươi đen nhánh không ngừng trương hợp, thậm chí thiên nhãn cũng mở ra tới. Nhìn ra được không? Trang Hiếu nhẹ giọng nói nhỏ. Phản tổ một tầng. Côn Lôn Nô thanh âm mang theo một cỗ cực kỳ cổ lão ý vị. Phản tổ một tầng. Trang Hiếu đầu tiên là đột nhiên sững sờ, hắn đã vừa mới nhường Côn Lôn Nô âm thầm quan sát Lạc Trần. Côn Lôn Nô có một loại bí pháp, có thể xem thấu một người tu vi. Nguyên bản Trang Hiếu còn tưởng rằng này Lạc Vô Cực khẳng định ẩn giấu đi tu vi gì, thế nhưng không nghĩ tới thế mà mới phản tổ một tầng. Thôi, Hạ Vu Quy, chúng ta đi thôi. Trang Hiếu nghe được Côn Lôn Nô, lập tức hé mồm nói. Ừm. Hạ Vu Quy lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trang Hiếu, dù sao mục đích của bọn hắn là cái kia hai thức đáng sợ thuật pháp. Cho nên hắn mới có thể một nửa uy hiếp, một nửa thuyết phục, thế nhưng hiện tại Trang Hiếu bỗng nhiên nói đi rồi. Cũng không quan trọng một cái phản tổ một tầng người có cái gì tốt nói. Trang Hiếu trực tiếp xoay người. Thế nhưng câu này lời vừa ra khỏi miệng, lại làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên sững sờ. Nhất là Quý Xương Hà đám người, liền là Huyên Kinh Thiên đều ngây ngẩn cả người. Tại Thánh Thành bên trong rất nhiều người đều sẽ giấu kín tu vi, cho nên ngay từ đầu mọi người cũng không có quá đi để ý Lạc Trần tu vi cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, dùng Lạc Trần cường ngạnh tư thái, đầu tiên là bị Vũ Vấn Thiên giới thiệu nói muốn cùng Hạ Vu Quy đám người hợp lại. Mà bây giờ lại trở thành Diệp song song hai người người hộ đạo. Tăng thêm Lạc Trần tại Quý Xương Hà đám người trước mặt cũng hết sức cường ngạnh. Rất nhiều người đương nhiên liền sẽ cảm thấy Lạc Trần tu vi khẳng định rất cao, mặc dù không phải cái thế người, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Thế nhưng giờ phút này thế mà bị tuân ra tới mới phản tổ một tầng. Không quan trọng phản tổ một tầng cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Cũng dám làm người hộ đạo. Cũng dám ở đối mặt các đại thánh tử. Quý Xương Hà đám người thời điểm biểu hiện như thế có niềm tin. Càng là tại đối mặt Huyên Kinh Thiên chờ cái thế người thời điểm dám như thế nhìn thẳng. Liên là Hạ Vu Quy giờ khắc này đều ngây ngẩn cả người, hắn cũng chỉ là từng nghe nói Lạc Trần, thế nhưng ngoại giới một chút tin tức bọn hắn đều không rõ lắm. Mà Lạc Vô Cực biểu hiện như thế có niềm tin cùng tự tin, theo Hạ Vu Quy, ít nhất cũng là tiếp cận cái thế người tồn tại a. Thế nhưng hiện tại lại có thể là phản tổ một tầng. Nay chẳng phải là chê cười. Chuyện này là thật. Một bên tiểu bồ đề mở miệng nói, vẻ mặt đã mang theo một cô hấn nộ. Côn Lôn Nô vận dụng thiên nhãn xem, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Hiếu đã chậm rãi bay lên không, Côn Lôn Nô theo sau lưng. Côn Lôn Nô pháp nhãn cho dù là tiểu bồ đề mấy người cũng biết, có thể xem thấu một người tu vi. Mà lại tuyệt đối sẽ không có lỗi. Dù sao toàn bộ thánh thành bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị Côn Lôn Nô xem thấu, cho dù là pháp giấu tu vi đều bị nhìn xuyên. Cho nên Côn Lôn Nô lời tuyệt đối không phải là giả. đi thôi. Tiểu Bồ Đề đột nhiên vung tay lên, bỗng cảm giác không thú vị đến cực điểm. Trước sau thái độ chuyển biến vô cùng nhanh, trước một giây còn muốn lôi kéo Lạc Trần một phen, thế nhưng một giây sau lại trực tiếp trở mặt. Không quan trọng phản tổ một tầng, thật sự là lãng phí thời gian. Tiểu Tu Di cũng đi theo cười lạnh nói. Sớm biết đối phương là phản tổ một tầng, bọn hắn căn bản sẽ không đến đây thuyết phục, bởi vì nếu như đối phương là phản tổ một tầng, như vậy còn phí lời gì? Thật muốn cái kia hai thức thuật pháp, đến lúc đó trực tiếp ra tay đoạt là được. Đây cũng là vì sao Trang Hiếu nghe được Côn Lôn Nô lời về sau, trực tiếp chọn rời đi nguyên nhân. Bởi vì làm căn bản không có nhất định phải tốn nhiều miệng lưỡi. Tìm một cơ hội trực tiếp ăn cướp trắng trận là được rồi. Dù sao không quan trọng phản tổ một tầng, mặc dù truyền nói đối phương có thể nhảy vọt giai tầng tác chiến. Thế nhưng mặc dù vượt cấp lại như thế nào, còn có thể vượt đến cái thế người mức độ hay sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngươi lại là một cái đối thủ. Uyên Kinh Thiên mới đầu đối Lạc Trần một mực có một tia chiến ý, thế nhưng giờ phút này biết Lạc Trần tu vi về sau, đã triệt để không có hứng thú. Dù sao cái thế người sao lại đối sâu kiến có hứng thú? Hai vị tự giải quyết cho tốt. Nếu là muốn đưa ra cái kia hai thức thuật pháp, hoan nên tùy thời tới tìm chúng ta. Hạ Vu Quy mang theo một tia cười lạnh. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, nếu là bị người khác đoạt đi, còn không bằng tiện nghi chính chúng ta người. Uyên Kinh Thiên nhìn về phía Diệp song song cùng Vệ Tử Thanh. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi cái kia thuật pháp lai lịch. Trang Hiếu hử lạnh nói. Tòa thánh thành này tranh bá. Này Diệp song song cùng Vệ Tử Thanh sợ là đã sớm bị loại. Hạ Vu Quy cũng mở miệng nói. Cho dù có thể thắng tiểu thái âm thánh tử đám người lại như thế nào? Chẳng lẽ dựa vào một cái phản tổ một tầng tu vi người hộ đạo tới bảo vệ bọn hắn? Thánh thành bên trong chiếm lấy cơ duyên không dựa vào chính là thánh tử thực lực của chính mình. Người hộ đạo đồng dạng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói. Kỳ thật cuối cùng liền là dựa vào người hộ đạo chiếm lấy. Dù sao thánh tử mặc dù trước đó thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ thực lực đã không nữa đỉnh phong, mà người hộ đạo thì khác biệt. Bằng không cũng sẽ không hết thể thánh tử đều nghĩ lôi kéo pháp giấu thượng nhân vị này mạnh nhất người hộ đạo. Mà giờ khắc này tiểu thái âm thánh tử cùng tiểu thái dương thánh tử cũng lộ ra một tia lửa giận. Bọn hắn vừa mới cũng không có nhường người hộ đạo nhúng tay. Cũng là bởi vì bọn hắn theo bản năng cho rằng, nếu đối phương người hộ đạo tại đây bên trong, như vậy bọn hắn phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao thánh tử người hộ đạo thực lực kỳ thật đều không khác mấy, bọn hắn như là đã thua, như vậy không cần thiết tiếp tục nữa. Thế nhưng bây giờ đối phương người hộ đạo thế mà mới phản tổ một tầng. Cái này khiến hai người lập tức liền không nhịn được. Quên đi thôi, quay đầu lại ra tay. Tiểu thái âm thánh tử hừ lạnh nói, sau đó trực tiếp ngạo nghễ rời đi. Mà một bên Quý Xương Hà cũng mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía Lạc Trần. Lạc tiên sinh này Trương gia hổ kéo quả nhiên đủ có khả năng. Chẳng qua là hiện tại cảm thấy thế nào? Quý Xương Hà hừ lạnh nói, Quý mỗ tại thánh thành đợi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người hộ đạo cảnh giới so thánh tử còn thấp. Quý Xương Hà cười lạnh nói, hai vị, các ngươi lòng dạ biết rõ, ta lại cho các ngươi cuối cùng một đêm suy tính thời gian. Bằng không cũng đừng trách quý gia vô tình. Quý Xương Hà trực tiếp uy hiếp nói, mà Vệ Tử Thanh thì là nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần cũng là không có quá để ý, bởi vì điện thoại di động của hắn một mực tại vang. Tất cả mọi người rời đi về sau, Lạc Trần nhìn một chút điện thoại. Toàn bộ đều là Tô Lăng Sở cùng Trương Đại Sư đánh tới. Làm sao vậy? Lạc Trần tiếp thông Tô Lăng Sở điện thoại. Lạc Lão Đệ, ngươi ở đâu? Tô Lăng Sở ngữ khí hết sức lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Trần có thể rõ ràng cảm giác được Tô Lăng Sở bên kia lo lắng. Linh Triều tới, Lạc Lão Đệ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô Lăng Sở kinh ngạc nói. Bởi vì chỉ cần Lạc Trần còn ở địa cầu bên trên, vô luận bất kỳ địa phương nào, sợ là đều có thể đủ biết Linh Triều tới. Đây là từ 3 năm trước đây linh khí trở về sau, toàn cầu sinh lần thứ 2 đại quy mô dị biến, mà lại lần này dị biến so với lần trước còn kinh khủng hơn. Toàn cầu phạm vi bên trong đã nhấc lên một cỗ siêu cấp cự biến. Toàn bộ địa cầu bây giờ triệt để đang thay đổi. Chương 1232, tình thế hỗn loạn. Tô Lăng Sở giờ phút này vô cùng nóng nảy, bởi vì trong nước giờ phút này đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại không muốn nói là người bình thường, liền là các đại danh sơn giờ phút này đều là một mảnh sức đầu mẻ chán. Bây giờ tại Hoàng Hà ấm khẩu thác nước chỗ một đầu thiết ngưu theo trong Hoàng Hà đi ra. Trong Hoàng Hà có Trấn Hà Thần Châu, đây là tất cả mọi người biết đến, dùng tới trấn áp tràn lan Hoàng Hà. Thế nhưng bây giờ cái kia thiết ngưu giống như là phục đang sống, uy thế thao thiên, nó vừa xuất hiện, liền đưa tới Hoàng Hà tràn lan, bốn phía mấy cái huyện thành nhỏ, còn có thành trấn bây giờ đều đã bị tràn lan Hoàng Hà che mất. Phu cận một tòa danh sơn chân tổ tự mình ra tay, thế nhưng ngay hôm nay buổi sáng, vị kia chân tổ bị thiết ngưu một tiếng gầm rú đánh chết tươi. Đại lý tự cổng một tôn sư tử đá sống lại, có người hiện trường đập thu hút tới một cái video, cái kia sư tử đá há miệng ra, liền nuốt lấy nhị biển phụ cận một tòa núi lớn. Khương gia phái ra một vị hào kiệt trực tiếp bị sư tử đá một chảo đập thành thịt nát. Mà lại hiện ở các nơi cũng bắt đầu xuất hiện một chút không biết tên sông núi lớn. Những cái kia sông núi lớn liên miên vô tận, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Ngay hôm nay buổi sáng, Nga Mi Sơn đã luân hãm, bị một đầu màu trắng vượn già chiếm cứ, toàn bộ Nga Mi Sơn bây giờ đổi chủ. Tô Lăng Sở lo lắng mở miệng nói. Đổi chủ. Lạc Trần hơi hơi nhăn lại lông mày. Hắn lúc ấy cũng không lấy đi Nga Mi Sơn thánh binh, Nga Mi Sơn theo lý thuyết không nên luân hãm nhanh như vậy. Không sai. Không chỉ có là dạng này, Hoàng Hà cái kia trốn đi thiết ngưu tại sáng hôm nay, trực tiếp giết tới Diêu thị gia tộc, nghe nói Diêu thị gia tộc cái thế người bị đánh chết tươi. Tô Lăng Sở cũng là hôm nay tiếp vào tình báo. Tiếp vào cái kia tình báo về sau, Tô Lăng Sở trực tiếp dọa đến sắc mặt tái nhợt, cho nên một mực tại liên hệ Lạc Trần. Mà lại không chỉ như vậy, cổ lão thị tộc Khương gia hôm nay bị vây công. Nếu không phải là đả thần tiên Dương Uy, thời khắc mấu chốt thậm chí có truyền ngôn Khương Thái Hư một đạo thần niệm ra tay, sợ là Khương gia đã bị huyết tẩy. Mà ra tay nghe nói là một vị thú vương. Khương gia trang viên đều bị đánh thành phế tích. Bây giờ trong nước đã loạn thành một bầy, bởi vì lần này liền là các đại danh sơn đều không thể trấn áp những hung thú kia, thậm chí mấy cái danh sơn đều luôn hãm. Trong nước mấy cái thành thị bây giờ đều bị hung thú khống chế được, thậm chí nước ngoài tới gần sông Hàng bờ bên kia nghe nói có một thành trì trực tiếp bị đại lý tự cái kia tôn sư tử đá cho đổ thành. Một tòa gần 800.000 nhân khẩu thành thị, bây giờ đã không có một người sống. Phát sinh loại đại sự này, Tô Lăng Sở tự nhiên sẽ trước tiên thông chi Lạc Trần. Bởi vì những hung thú kia thật là đáng sợ. Nhất là bừa bãi tàn phá cái kia vài đầu nổi danh hung thú, đơn giản có thể nói hoành hành vô kỵ. Tô Lăng Sở bên này xuất động một đoàn chiến lực, kết quả căn bản ngăn không được người ta một giây đồng hồ. Bất luận cái gì nóng võ đánh giết tới, liền là bình thường đạn đạo đánh tới đều không thể đúng phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô Lăng Sở hiện tại duy nhất có thể thỉnh cầu cũng chỉ có Lạc Trần. Cúp điện thoại, Lạc Trần nhíu mày lại. Này sợ là những cái kia tự xưng thú vương giả xuất thế. Dù sao linh triều đột kích, các nơi phong ấn dần dần giải khai, những vật này tự nhiên sẽ mượn cơ hội này xuất hiện. Xem ra muốn cải biến một thoáng kế hoạch. Lạc Trần nhìn về phía vệ tử thanh cùng Diệp song song. Nguyên bản Lạc Trần còn muốn lấy nhường hai người tại thánh thành bên trong chậm rãi trưởng thành, sau đó từng cái đem thánh tử chiến bại. Thế nhưng bây giờ bên ngoài xảy ra sự tình, như vậy rõ ràng là không thể nào từng cái tới. Đi về trước đi, ta muốn đột phá một thoáng. Lạc Trần hé mồm nói. Lão sư, là bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Diệp song song hỏi. Là xuất hiện có chút chuyện khó giải quyết. Lạc Trần đi đầu trước khi không mà lên, trực tiếp bay trở về khách sạn bên kia. Mà Diệp song song xem Lạc Trần vẻ mặt mang theo ngưng trọng, cũng đi theo trực tiếp bay trở về. Ngay tại vài người bước vào khách sạn về sau, Lạc Trần đưa tay đối Diệp song song cùng vệ tử thanh vỗ. Lập tức hai đạo lực lượng trực tiếp xông vào hai người kia trong cơ thể. Này hai cỗ lực lượng thậm chí không kém gì trước đó Lạc Trần bóp nát những cái kia hạt giống lực lượng. Cái này khiến hai người ngạc nhiên nhìn xem Lạc Trần. 3 năm này Lạc Trần đến cùng sưu tập nhiều ít hạt giống. Các ngươi lại đột phá 1-2 cái cảnh giới. Lạc Trần nói xong câu đó, vung tay lên. Sau đó toàn bộ khách sạn sáng lên một mảnh chói lọi màn ánh sáng đem hai người bao phủ. Mà Lạc Trần thì là bước ra màn sáng bên ngoài. Hắn sớm liền có thể đột phá, 3 năm này Thái Hoàng Kinh đêm ngày không ngừng tu luyện, mà lại Lạc Trần không chỉ sưu tập số lượng khổng lồ hạt giống. Càng quan trọng hơn là Lạc Trần tại Đông Doanh thời điểm, có thể là nắm âm dương ra sưu tập mấy ngàn năm khí vận toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể. Hai cái này tăng theo cấp số cộng, đủ để Lạc Trần đột phá tốt mấy cảnh giới. Lạc Trần bước ra một bước, toàn bộ đứng ngạo nghễ hư không. Đồng nhiên trên người khí tức che đậy mà ra, một cỗ phản tổ một tầng khí tức quét ngang mà đi, tiếp lấy Lạc Trần khí tức liền bắt đầu cất cao. Giờ khác này Thánh Thành lần nữa đột nhiên một mảnh chấn động. Bởi vì không chỉ là Diệp song song cùng vệ tử thanh tại đột phá, còn có Lạc Trần tại đột phá. 3 người đột phá tại Thánh Thành bên trong tự nhiên đưa tới cực dung chuyển lớn. Nhất là Lạc Trần đột phá, đơn giản thật là đáng sợ. Lạc Trần đỉnh đầu hư không vặn mẹo, xuất hiện một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu xám. Vòng xoáy này xuất hiện nháy mắt, bên trong có bạo ngược lôi điện chi lực tại hoành hành, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải không ngừng tàn quái. Mà động tĩnh này to lớn như thế, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý của mọi người. Thật đúng là không đem ta quý gia để ở trong mắt hay sao? Quý Xương Hà giờ khắc này là thật sự nổi giận. Lần trước liền là này Diệp song song bọn người ở tại Thánh Thành bên trong đột phá, thế nhưng lần trước có trận pháp che giấu, bọn hắn lúc ấy cũng không có trực tiếp tìm tới. Cũng là sau đó mới biết, trở ngại muốn lôi kéo Diệp song song hai người, cho nên một mực không có tính món nợ này. Thế nhưng bây giờ đối phương thế mà như thế dong trống khua chiêng tại đây Nam Dương đột phá. Thật khi bọn hắn quý gia là bài trí hay sao? Này đã tại công khai khiêu khích bọn hắn quý gia. Mà giờ khắc này, Hạ Vu Quy Trang Hiếu đám người cũng là sững sờ. Này Lạc Vô Cực thế mà tại đột phá. Liên La Huyên Kinh Thiên đều là đột nhiên sững sờ. Mà các nơi khác thánh tử giờ khắc này cũng dồn dập lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quý gia cao thủ ở đâu? Toàn bộ Nam Dương thành phố thiên bầu trời vang lên Quý Xương Hà chấn nộ thanh âm. Từng đạo khí tức kinh người trong nháy mắt buộc phát ra, từng đạo đạo quang trụ tại Nam Dương các nơi sông mà lên. Giờ phút này đã là đêm khuya, thế nhưng Nam Dương bầu trời sáng như ban ngày. Bị này từng đạo cột sáng chiếu rọi chói mắt đến cực điểm. Giết cho ta! Quý Xương Hà cả người bước ra một bước, xuất hiện ở trên không, mấy chục đạo bóng người đã mang theo kinh thế sát ý vọt thẳng hướng về phía Lạc Trần bên kia. Hắn đơn giản liền là đang tìm cái chết. Hạ Vu Quy vẻ mặt nghiêm túc, khoe miệng lại xẹt qua một vệt niềm ai. Mà Quý Xương Hà một ngựa đi đầu, dẫn đầu hơn 10 vị cao thủ đằng đằng sát khí đã vọt tới Lạc Trần trước mặt. Chương 1233, bó tay bó chân. Tại Nam Dương, cơ hồ không người nào dám cùng quý gia phát sinh chính diện xung đột, bởi vì một khi cùng quý gia phát sinh chính diện xung đột, vậy thì đồng nghĩa với cùng tối cường người hộ đạo pháp dấu phát sinh xung đột. Cùng pháp dấu phát sinh xung đột hậu quả, Nam Dương bên cạnh thánh nhai bên trên, cái kia một bộ bị màu vàng kim chiến mâu định lấy thánh tử hải cốt liền là xuống tràng. Cho nên lúc ban đầu tại quán cà phê cổng, cho dù là Huyền Kinh Thiên cũng chỉ có thể nhượng bộ, không dám quá trải qua tội Quý Mộng Thần. Mà lần này, Lạc Trần như thế dòng trống khua chiêng đột phá. Tăng thêm chuyện lúc trước đã triệt để chọc giận Quý Xương Hà. Quý Xương Hà tự mình dẫn đội ra tay, này sao mà đáng sợ. Mấy chục cao thủ đem Lạc Trần bao bọc vây quanh, Quý Xương Hà mặt trầm như nước, thế nhưng trong mắt sát ý thao thiên. Giết hắn. Quý Xương Hà vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp hạ đạt đánh chết mệnh lệnh. Mà hơn 10 vị cao thủ lập tức cùng nhau tiến lên, trong đó không thiếu hảo kiệt cấp bậc cao thủ. Ầm ầm, toàn bộ Nam Dương đều đang lắc lư. Quý gia mấy ngàn năm qua lung lạc cao thủ nhiều không kể xiết. Chân tổ, hào kiệt các loại đều có thể nói so với một tòa danh sơn còn nhiều hơn, thậm chí cố lực lượng này nếu là ra ngoài, tại hiện giai đoạn, cho dù là Côn Lôn loại kia cổ lão tồn tại đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì cao thủ số lượng thực sự nhiều lắm, chỉ cần thánh nhân không ra, hoàn toàn có khả năng đè cho bằng bất luận cái gì một tòa danh sơn. Dẫn đầu mấy trong tay người pháp lực sôi trào, huyền như giống như thủy triều hướng phía Lạc Trần Oanh giết tới. Vô cùng quyền ấn, lăng lệ kiếm thế, sáng chói cầu vồng. Mấy đạo đủ mọi màu sắc công kích hướng thẳng đến Lạc Trần vây công mà đi. Cố lực lượng này cho dù là Hạ Vu Quy bọn người có chút kinh hãi. Bởi vì nếu là nhiều như vậy cao thủ vây công, cho dù là hắn có Huyền Kinh Thiên bảo hộ, hắn sợ là cũng phải tránh một chút phong mang. Thế nhưng ngay tại những này công kích hướng về Lạc Trần nháy mắt, Lạc Trần đột nhiên lập tức mở ra hai mắt. Hai mắt tách nhập ở giữa, hai đạo mắt thường có thể thấy cột sáng xuyên thủng đất trời, cột sáng tán đi, Lạc Trần trong mắt giống như là gas thần như lửa, có lành diễm hỏa diễm tại trong mắt nhảy vọt. Toàn bộ Nam Dương trong chốc lát nhiệt độ phảng phất hạ thấp mấy chục độ xuống tới. Phảng phất một tôn tuyệt thế sát thần bị bừng tỉnh, chọc giận. Cút! Quát to một tiếng chấn phụ cận cao ốc trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Cái kia mấy đạo công kích trong chốc lát bị Lạc Trần này tiếng quát to chấn bắn ngược trở về. Thậm chí trong đó hai cái phản tổ một tầng chân tổ bởi vì cắn trả lực lượng, còn chưa kịp tránh né liền trực tiếp bị chấn bể nội tạng, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, từ trên cao rơi xuống dưới. Mà Lạc Trần khí thế trên người đột nhiên cất cao, chỉnh cá nhân trên người bạo ngược năng lượng cơ hồ muốn quét ngang toàn bộ Nam Dương. Lạc Vô Cực, ngươi thật to gan. Quý Xương Hà đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, trong mắt sát ý đồng dạng thao thiên. Hắn mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đây, trừ phi đối phương là cái thế người, bằng không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối phương hiện tại còn tận lực đột phá. Rõ ràng không thể nào là cái thế người, như vậy hôm nay không chết không thể. Hưu. Một vị hào kiệt đã động thủ, trong tay lập lòe đèn kỵ xích sát, đây là một loại cổ lao bí thuật, có thể truy tố đến Viêm Hoàng thời đại. Loại bí thuật này đã từng có thể là trói buộc qua đi khanh tướng thần đáng sợ Tà Vương. Thế nhưng này bí thuật còn không có lân cận, Lạc Trần đưa tay liền là một quyền. Cuồn cuộn như là sơn băng địa liệt. Đồng thời long ngâm chấn nhiếp thiên địa. Chín đạo hoàng đạo long khí xông lên trời không, Lạc Trần đồng thời bước vào lĩnh vực cấm kỵ bên trong. Giờ khắc này Lạc Trần khí thế như là thiên đế giáng trần, muốn dò xét vạn dặm non sông tôn nghiêm không thể mạo phạm. Một quyền đánh ra, quyền ấn rung động hư không, những nơi đi qua nhấc lên lôi bạo thanh âm, một quyền mà thôi, trực tiếp trong nháy mắt đem cái kia bí thuật đánh băng đi. Sau đó một quyền kia thế đi không giảm, trực tiếp một quyền đánh nát vị kia hảo kiệt nửa người. Máu tươi từ không trung rơi xuống, tất cả mọi người là giật mình. Lại có thể là hoàng đạo long khí. Trang Hiếu manh kinh. Hắn là Thuấn Vương triều thời kỳ đế vương, há lại không biết hoàng đạo long khí. Thế nhưng cho dù là hắn cũng chưa từng tu luyện ra chín đạo hoàng đạo long khí. Đây là cái gì chiến lược? Nơi xa quan chiến Hạ Vu Quy đều ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Lạc Vô Cực còn không có đột phá, y hải nguyên vẫn là phản tổ một tầng, thế nhưng nhất kích thế mà đem một vị hào kiệt mạnh mẽ đánh chết. Đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Cùng tiến lên, đừng tại lãng phí thời gian. Quý Xương Hà phẫn nộ quát. Hắn giờ phút này muốn đột phá, đã bó tay bó chân, tốc độ cao đánh giết. Tại đột phá thời kỳ cũng dám dạng này giống chống khua chiêng chiến đấu, thật không nắm những cao thủ này để ở trong mắt hay sao? Hạ Vu Quy mỉa mai thanh âm truyền khắp toàn bộ Nam Dương. Ngượng ngùng, ta Lạc Mỗ người, vẫn thật là không có đem những vị cao thủ này để vào mắt. Lạc Trần cười lạnh một tiếng. Ta từng vai khiêng phong ấn, chân đạp thiên uyên, cũng đồng dạng vô địch thế gian. Lạc Trần sát cơ bốn phía. cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Quý Xương Hà đã ra tay rồi, hơn 10 người tiến công lập tức tại Nam Dương nhấc lên thao thiên ánh sáng. Cái chỗ kia thậm chí bị ánh sáng chói mắt che lấp, hoàn toàn bao phủ ở, thậm chí kinh khủng linh khí đã áp sập hư không, cái chỗ kia đã triệt địa bị linh khí che mất. Thế nhưng liền tại những công kích kia hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Trần bỗng nhiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Long ngự cửu thiên. Lạc Trần đem hoàng đạo long khí cùng tiên giới một loại cái thế tiên thuật kết hợp với nhau. Lập tức long ngâm vang vọng đất trời. Hoàng đạo long khí vốn là danh xương vạn cổ lực công kích thứ nhất, mà long ngự cửu thiên này loại tiên thuật lại là phạm vi cấp thuật pháp. Hai cái thuật pháp dung hợp nháy mắt, đại địa nứt ra, bầu trời lập lòe hào quang năm màu. Những cao thủ này mặc dù có một chút có không tầm thường thuật pháp, thậm chí chuyển thừa xa xưa công pháp. Nhưng là cùng tiên giới dùng Lạc Trần tầm mắt, Lạc Trần đều cảm thấy không sai thuật pháp so sánh, lại như thế nào có thể so sánh. Phàm là bị bao phủ lại những cao thủ kia, trong chốc lát chiêu thụ trọng thương. Năng lượng kinh khủng chiếu nghiêng xuống, đừng nói công kích, liền là phòng ngự đều cực kỳ khó khăn. Mà Lạc Trần cả người như vào chỗ không người. Một quyền xuống, liền có một cỗ thi thể hoặc nổ tung, hoặc rơi xuống đất. Mỗi một quyền phảng phất đều có thể đủ trong nháy mắt đánh chết một người. Cái này sao có thể? Đột phá thời điểm không phải nhất bó tay bó chân sao? Ngươi làm sao còn có thể như hành động này tự nhiên? Quý Xương Hà bị vừa mới một chiêu kia phạm vi công kích chấn miệng mũi đổ máu, không ngừng lui ra phía sau. Mà trước mắt hắn, Lạc Trần một quyền một người, những vị cao thủ kia tại Lạc Trần trước mặt đơn giản còn như gà đất chó sành. Này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn mấy ngàn năm tu đạo tín niệm giờ phút này đều muốn hỏng mất. Bởi vì này mẹ hắn hoàn toàn không phù hợp cái gọi là đạo cùng đạo lý. Một người tại sao có thể bỏ qua đại đạo quy tắc, tại sao có thể tại đột phá thời điểm, còn có mãnh liệt như vậy chiến lược. Giờ phút này Quý Xương Hà trong chốc lát liền cảm thấy tê cả da đầu, này nếu để cho đối phương đột phá đi lên. Thì còn đến đâu? Sợ là pháp dấu thượng nhân tự mình ra tay đều quá sức. Chẳng qua là hắn giờ phút này đã bị trọng thương, căn bản không có biện pháp ngăn cản, mà lại hắn cũng là một vị hào kiệt ta. Vừa mới kém chút liền bị cái kia kinh khủng thuật pháp xuyên thủng ngực. Mà một bên đột phá vệ tử thanh xem cái cằm đều nhanh rớt xuống. Lạc tướng một khi ra tay, quả thực là mạnh không có bất kỳ cái gì đạo lý.